Ca Diếp nói, người trí nhờ thí dụ mà được rõ, ta sẽ dẫn ví dụ cho ông rõ. Xưa có một quốc độ không ai từng nghe tiếng tù và. Hôm nọ có người thổi tù và già giỏi, đến nước đó đi vào trong một thôn nọ, cầm tù và thổi 3 tiếng rồi bỏ xuống đất. Khi ấy, trai gái trong thôn nghe tiếng lạ kinh động rủ nhau đến hỏi, thứ tiếng gì mà trong trẻo hòa dịu như thế? Người chủ chỉ vào tù và mà nói, tiếng của cái đó. Người trong thôn liền lấy tay vỗ vào tù và bảo, ngươi hãy kêu lên, ngươi hãy kêu lên. Nhưng tù và bật không kêu. Người chủ lại cầm tù và lên thổi thêm 3 tiếng rồi bỏ xuống đất. Người trong thôn nói, cái thứ tiếng hay ho ta nghe khi nãy chẳng phải do sức tù và làm, mà cần có tay, có miệng, có hơi thổi nó mới kêu. Con người cũng thế, phải có thọ mạng, có thần thức và hơi thở ra vào mới co duỗi, liếc nhìn, nói năng được. Không thọ, không thức, không hơi thở ra vào, thời không thể co duỗi, liếc nhìn, nói năng được. Ca Diếp lại khuyên, ông nên từ bỏ cái ác tà kiến đó, chớ nên vì nó mà mãi mãi tăng thêm khổ não. Bà La Môn nói, tôi không thể bỏ được. Vì sao? Tôi từ sinh ra đến giờ đã mãi tụng đọc, ôn tập, kiên cố, đâu có thể bỏ được. Ca Diếp nói, những ai có trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ, tôi nay sẽ dẫn ví dụ thêm cho ông rõ. Thuở xa xưa, có một quốc độ mà nhân dân ở biên cương của quốc độ ấy bỏ đi hết. Trong nước có 2 người, một anh trí và một anh ngu, bảo nhau, tôi với anh, chúng ta kết bạn, cùng nhau đi khỏi thành để tìm của cải. Rồi họ cùng đi. Khi đến một xóm quan, thấy có cây gai mọc đầy đất. Người trí bảo người ngu chung nhau lấy đem về, mỗi người mỗi gánh. Sau khi đi ngang xóm trước, họ thấy có đám chỉ gai. Người trí nói, chỉ gai này đã làm thành nhỏ và mịn, đáng lấy hơn. Người kia nói, tôi đã lấy cây gai bó buộc chặt chẽ rồi, không thể bỏ được. Người trí một mình lấy một gánh nặng chỉ gai đem về. Họ cùng nhau đi, bỗng lại gặp có đám dải gai. Người trí nói, dải gai này đã làm thành nhẹ và mịn, đáng lấy hơn. Người kia nói, tôi đã lấy cây gai đó buộc chặt chẽ rồi, nay không bỏ được. Người trí liền bỏ gánh chỉ gai mà lấy dải gai làm một gánh nặng. Họ lại cùng nhau đi tới, bỗng lại gặp đống bông gòn. Người trí nói, bông gòn có giá nhẹ và mịn, đáng lấy hơn. Người kia nói, tôi đã lấy cây gai bó buộc chắc chắn, gánh đi đã xa đường rồi, nay không bỏ được. Người trí một mình bỏ dải gai mà lấy bông gòn gánh đi. Lần lượt họ gặp chỉ bông, gặp dải bông, rồi gặp đồng trắng, rồi gặp bạc, gặp vàng. Người trí nói, nếu không vàng ta hãy lấy bạc, không bạc ta hãy lấy đồng, hay ta hãy lấy chỉ gai. Nếu không chỉ gai ta mới lấy cây gai. Nhưng nay tại thôn này có nhiều vàng, là thứ quý hơn các bảo vật khác, anh nên bỏ cây gai, ta sẽ bỏ bạc để chung nhau lấy vàng. Mỗi người gánh lấy gánh nặng đem về. Nhưng người kia nói, tôi đã lấy cây gai bó buộc chắc chắn, gánh đi đã xa, nay không thể bỏ được. Anh muốn lấy vàng thì lấy tùy ý. Người trí liền bỏ bạc mà lấy vàng, gánh một gánh nặng đem về. Đến nhà, bà con người trí vừa thấy bóng anh ta gánh nhiều vàng thì hoan hỷ nghênh đón. Người trí thấy được bà con nghênh đón lại càng vui mừng hơn. Người ngu gánh cây gai về, bà con trông thấy không chút vui mừng, không thèm nghênh đón. Người ngu gánh gai cũng càng thêm buồn và hổ thẹn. Này bà La Môn, ông nên dứt bỏ cái xu hướng ác tà kiến ấy đi, chứ để suốt đời chuốc thêm khổ não. Như người gánh cây gai, cứ chấp chặt ý ngu, không chịu lấy vàng, lại cứ gánh gai đem về, luống chịu lao nhọc. Bà con không vui, mãi mãi nghèo cùng, tự mình tăng thêm buồn khổ. Bà La Môn đáp, Tôi không bao giờ bỏ kiến thức sẵn có của tôi được. Vì sao? Vì tôi nhờ thứ kiến thức đó mà dạy vẽ cho nhiều người, đem lại nhiều ích lợi. Vua chúa bốn phương đều nghe danh tôi, đều biết rõ tôi là người học theo chủ trương đoạn diệt cả rồi. Ca Diếp lại nói, những ai có trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ, tôi nay sẽ dẫn ví dụ thêm cho ông rõ. Thuở xa xưa, có một quốc độ mà nhân dân biên cương của quốc độ ấy bỏ đi hết. Lúc đó có một đoàn buôn gồm 1.000 cỗ xe đi ngang qua nước đó. Vì không đủ nước, thóc, củi và cỏ, thương chủ bèn nghĩ, bọn ta đông người, không thể tự lo đủ nước, thóc, củi và cỏ. Nay ta hãy chia đoàn thành 2 bộ phận. Một bộ phận lên đường trước, người dẫn đạo của toán đi đầu gặp một người thân thể to lớn, mắt đỏ, mặt đen, mình mẩy dính đầy bùn. Trông thấy người ấy từ xa đi lại, người dẫn đầu toán bèn hỏi, ông từ đâu lại? Đáp, tôi từ xóm phía trước lại. Lại hỏi, chỗ đó có nhiều nước, thóc, củi và cỏ không? Đáp, chỗ ấy có rất nhiều nước, thóc, củi và cỏ, không thiếu. Tôi giữa đường gặp mưa lớn, chỗ ấy nước nhiều mà củi cỏ cũng nhiều. Lại bảo thương chủ, trên xe các ông nếu có thóc và cỏ có thể bỏ hết đi, đằng kia dư giả không cần chở nặng xe. Rồi thương chủ ấy nói với các thương nhân rằng, tôi có gặp một người thân thể to lớn, mắt đỏ mặt đen, dính bùn khắp mình từ xa đi lại. Tôi hỏi, ông từ đâu lại? Người đó trả lời, từ thôn đằng trước kia lại. Tôi hỏi, ở thôn đó có nước, gạo, củi, cỏ nhiều không? Người đó trả lời, thôn ấy giàu có, nước, gạo, củi, cỏ không thiếu. Người ấy lại bảo tôi vừa đi giữa đường thì gặp trời mưa lớn, chỗ này có nhiều nước và củi, cỏ cũng nhiều. Rồi ông ta lại bảo, nếu trên xe các người có chở thóc, cỏ gì thì nên bỏ xuống hết. Thôn kia giàu có, không cần chở xe nặng làm gì, vậy các bạn nên bỏ thóc cỏ đi cho nhẹ xe. Rồi như lời ấy, cả toán bỏ hết thóc cỏ xuống để cho xe nhẹ đi nhanh tới trước. Đi như thế một ngày, chẳng thấy cỏ nước đâu, đi 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày, cũng không thấy đâu. Bọn người buôn phải khốn cùng nơi đầm vắng và bị ác quỷ bắt ăn thịt hết. Toán thứ hai tiếp tục lên đường. Người chủ buôn đi đầu lại gặp một người to lớn, mắt đỏ, mặt đen, mình mẩy dính đầy bùn. Trông thấy người ấy từ xa đi lại, người dẫn đầu hỏi, ông từ đâu lại? Người kia đáp, tôi từ sớm trước lại. Lại hỏi, chỗ đó có nhiều nước, thóc, củi và cỏ không? Đáp, chỗ ấy có rất nhiều. Rồi lại bảo thương chủ, tôi ở giữa đường gặp cơn mưa lớn, chỗ ấy nước nhiều, cũng có nhiều củi cỏ. Lại bảo thương chủ, trên xe các ông nếu có thóc, cỏ thì có thể bỏ đi, đằng kia dư giả, không cần chở nặng xe làm gì. Khi ấy, thương chủ trở lại nói với mọi người, ta vừa đến phía trước, gặp một người, y nói với ta rằng, trên xe các ông nếu có thóc cỏ thì có thể vứt bỏ hết đi, đằng kia dư giả, không cần chở nặng xe. Rồi thương chủ dặn, thóc cỏ, các ngươi hãy cẩn thận chớ vứt bỏ đi. Bao giờ có cái mới rồi hãy bỏ. Vì sao? Cái mới, cái cũ nối tiếp luôn mới mong qua khỏi bãi quan. Cả đoàn buôn cứ chở xe nặng mà đi, đi được 1 ngày chẳng thấy cỏ nước đâu, đi 2 ngày, 3 ngày đến 7 ngày cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy xương cốt ngổn ngang của toán người đi trước bị quỷ bắt ăn thịt để lại. Này bà La Môn, người mắt đỏ mặt đen kia chính là quỷ La Sát. Những người nghe theo lời nó suốt đời chịu khổ, chẳng khác toán buôn đầu vì vô trí nghe theo người dẫn đường mà phải thiệt mạng. Những sa môn, bà la môn tinh tấn trí tuệ, họ có dạy gì, ai nghe theo thì mãi mãi được an ổn như toán buôn sao. Nhờ có trí nên khỏi bị tai nạn. Này Bà La Môn, ông hãy bỏ thứ ác kiến đó đi, chớ để mãi mãi chuốc thêm khổ não. Bà La Môn nói, tôi không thể nào bỏ kiến thức đó được. Nếu có ai đến cố gượng khuyên can tôi, thì chỉ làm tôi phát giận, chứ tôi quyết không bao giờ bỏ. Ca Diếp tiếp, những kẻ có trí nhờ thí dụ mà được rõ, tôi sẽ dẫn ví dụ cho ông. Thuở xưa, có một quốc độ mà nhân dân ở biên cương bỏ đi hết. Lúc đó, có một người thích nuôi heo. Nhân anh ta đi đến một thôn vắng, thấy có nhiều phân khô mới nghĩ thầm, chỗ này nhiều phân mà heo ta ở nhà đang đói, ta nên lấy cỏ gói phân này đội trên đầu đem về. Rồi anh ta liền lấy cỏ gói phân đội đi. Bất ngờ giữa đường gặp cơn mưa lớn, nước phân chảy xuống thấu gót chân. Mọi người thấy vậy chê anh ta điên dại. Đồ phân dơ ấy, giả sử trời tạnh còn không nên đổi thay, huống giữa lúc trời mưa lại đổi mà đi. Anh ta nổi giận mắng lại, các ngươi là đồ ngu, không biết heo ta ở nhà đang đói. Nếu các ngươi biết, chắc không nói ta ngu. Này tể tú, ông nên bỏ thứ ác kiến đó đi, chứ giữ chặt sự ngu mê mà mãi mãi chịu khổ. Như người ngu kia đã đổi phân mà đi, bị kẻ khác chê trách, can ngăn, lại trở mắng người ta vô trí. Bà La Môn nói với Ca Diếp, các ngài nếu bảo làm lành được lên trời, chết hơn sống, sao các ngài không lấy dao tự vẫn, hoặc là uống thuốc độc chết đi, hoặc trói tay chân rồi gieo mình từ trên bờ cao? Nhưng nay thảy đều tham sống, không ai tự sát cả, như thể đủ biết chết không hơn sống. Ca Diếp nói, những ai có trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ, tôi nay sẽ dẫn ví dụ thêm cho ông rõ. Xưa ở thôn Tư Ba Hê này, có một người phạm chí kỳ cựu trưởng lão, tuổi đã 120, có hai người vợ, một người có con trước, còn một người mới có thai. Phạm chí ấy không bao lâu thì chết. Con người mẹ lớn nói với người mẹ nhỏ rằng, bao nhiêu gia tài này hãy giao hết cho tôi, bà không có phần. Người mẹ nhỏ nói, cậu hãy chờ ít lâu để tôi sinh. Nếu là con trai thì nó phải có phần gia tài. Nếu là con gái, cậu cưới nó thì nó sẽ có tiền của. Nhưng con của người vợ lớn cứ nằng nì 3 lần đòi giao gia tài cho được. Người vợ nhỏ vẫn trả lời như trước. Con của người vợ lớn bức ép mãi. Người vợ nhỏ bèn lấy dao tự mổ bụng mình để xem cho biết con trai hay con gái. Này Bà La Môn, người mẹ này tự sát, lại hại luôn đứa con trong bào thai. Bà La Môn các ngươi cũng như thế, đã tự giết mình còn muốn giết kẻ khác. Nếu các Sa Môn, Bà La Môn tinh cần tu thiện, đầy đủ giới đức mà sống lâu ở đời, thì đem lại nhiều ích lợi an lạc cho nhân thiên. Nay tôi sẽ dẫn một ví dụ cuối cùng để cho ông rõ tai hại của ác kiến. Xưa ở thôn Tư Ba Hê này, có hai tay nghề giỏi luyện trò chơi bi. Một hôm, họ đấu nghề với nhau. Một người hơn cuộc, người thua nói với người thắng rằng, thôi, ngày nay nghỉ để ngày mai đấu lại. Người thua trở về nhà, lấy mấy hòn bi để chơi, đem tẩm thuốc độc, phơi khô. Ngày mai đem tới chỗ người thắng đòi đấu nghề lại. Trước khi cùng chơi, người thua lấy một hòn bi đã tẩm thuốc độc trao cho người thắng. Người thắng lấy mà nuốt. Người thua trao nữa, người thắng nuốt nữa, bị chất độc chạy, làm toàn thân run rẩy. Bây giờ người thua bèn mắng bằng một bài kệ. Ta bôi thuốc vào bi, ngươi nuốt mà không hay, nghề mọn cho ngươi nuốt, về sau khắc tự biết. Này Bà La Môn, ông nên nhanh chóng xả bỏ ác kiến đó đi, chớ để mê muội mãi càng thêm khổ độc. Như tay chơi kia nuốt độc vào mình mà không biết. Bây giờ Bà La Môn bạch Ca Diếp rằng, khi tôn giả mới nêu thí dụ về mặt trăng, tôi đã hiểu rồi. Tôi sở dĩ nhiều phen không chấp nhận vì muốn thấy chỗ trí tuệ biện tài của Ngài, để thêm chắc lòng tin. Nay tôi xin tín thọ quy y Ca Diếp. Ca Diếp đáp, ông chớ quy y tôi, mà nên quy y nơi đấng vô thượng tôn như tôi đã quy y. Tệ Tú hỏi, không hiểu đấng vô thượng tôn mà Ngài đã quy y nay ở đâu? Ca Diếp đáp, Đức Thế Tôn thầy tôi đã diệt độ chưa bao lâu. Tệ Tú nói, nếu Thế Tôn hãy còn, dù xa gần tôi cũng tìm đến để tự thân nhìn thấy, quy y lễ bái. Nay nghe Ca Diếp nói Như Lai đã diệt độ, vậy tôi xin quy y Đức Như Lai diệt độ, quy y Phật, Pháp và chúng tăng. Xin Ca Diếp cho tôi được làm Ưu Bà Tắc ở trong chính Pháp. Từ nay về sau, tôi thề trọn đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nay tôi sẽ mở đại thí tất cả. Ca Diếp nói, nếu ông giết mổ chúng sinh, đánh đập tôi tớ để mở hội, đó không phải phước thanh tịnh. Dĩ như trên chỗ đất cạn, sạn sỏi, gai mọc nhiều, đem gieo giống vào tất không gặt hái được gì. Nếu ông giết mổ chúng sinh, đánh đập tôi tớ để mở hội đại thí cho chúng tà kiến, đó không phải là phước thanh tịnh. Nếu ông mở hội đại thí mà không sát hại chúng sinh, không dùng roi gậy đánh đập tôi tớ, đem lòng hoan hỷ mở hội để thí cho hạng người thanh tịnh, thì ông sẽ thâu được phước lớn. Ví như chỗ ruộng tốt, đúng mùa, đem gieo giống, tất được gặt hái nhiều. Thưa Ca Diếp, từ nay về sau tôi sẽ luôn luôn tịnh thí cho chúng tăng, không để gián đoạn. Lúc đó, có một phạm chí niên thiếu tên là Ma Đầu, đứng sau lưng Tệ Tú. Tệ Tú quay lại bảo, nay ta muốn mở hội đại thí tất cả, ngươi hãy thay ta sắp đặt và phân xử. Phạm chí trẻ vâng lời Tệ Tú sắp đặt và phân xử. Khi sắp đặt xong, nó cất tiếng nói rằng, nguyện cho ông Tệ Tú đời này, đời sau, chẳng được phúc báo gì cả. Tệ Tú nghe được, gọi Phạm chí đến, hỏi, ngươi có nói như thế chăng? Phạm chí đáp, đúng như vậy, tôi thật có nói như vậy. Bởi vì các thức ăn thô kém như vậy, nay Ngài bày dọn để thí chúng tăng. Nếu thử đem cho Ngài, Ngài còn không thèm sợ tay tới, huống là lấy ăn. Những thứ được dọn bày hiện tại không thể vui mắt đẹp lòng, làm sao đời sau có được quả báo thanh tịnh. Ngài bố thí y phục cho chúng tăng, mà thí toàn giải gai. Nếu thử đem nó cho Ngài, Ngài còn không lấy chân sờ tới, huống hồ lấy mặt. Những thứ được dọn bày hiện tại không thể vui mắt đẹp lòng, làm sao đời sau có được quả báo thanh tịnh. Khi ấy Bà La Môn lại bảo Phạm Chí, từ nay về sau, ngươi hãy lấy thứ vật ta ăn, thứ áo ta mặc mà bố thí chúng tăng. Phạm Chí trẻ vâng lời làm theo, lấy thứ vật vua ăn, thứ áo vua mặc mà bố thí chúng tăng. Bà La Môn khi thiết tịnh thí này, sau khi thân ngoại mạng chung sinh lên một cõi trời hạ liệt. Phạm Chí trẻ trong nôm mở hội thì sau khi chết lại được sinh lên cõi trời Đao Lỵ. Bấy giờ, Bà La Môn Tỷ Tú, Phạm Chí trẻ và chúng Bà La Môn, cư sĩ trong thôn Tư Ba Hê, sau khi nghe những điều đồng tử Ca Diếp thuyết, hoan hỷ phụng hành.